This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây thì Hoàng Tĩnh mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Chị Mỹ Liên trở lại rồi, thưa quý vị. Để đầu tiên Hoàng Tĩnh sẽ được chào chị Mỹ Liên. Hôm nay chị Mỹ Liên khỏe không chị?
Chị chào Hoàng Tĩnh, hôm nay chị khỏe em. Dạ. Xin chào tất cả các bạn thính giả nghe đài của chương trình Bếp Sài Gòn.
Nghe chị khỏe mừng ha, thưa quý vị ha. Vâng, thưa quý vị.
70 tuổi rồi em, cho nên là nghe khỏe là nghe mừng ha.
Đúng vậy chị, đúng vậy chị. Lắng nghe cơ thể mình nha chị, lắng nghe tâm lý sức khỏe của mình á, chứ mình đừng có đợi mình coi coi nó có phản ứng gì nào nó khác ngày xưa hay không, và làm sao mình sửa được, chữa được cái hiện trạng lúc đó nó như thế nào. Hy vọng mọi người đều tốt đẹp, cũng như giống như anh chị cũng đều tốt đẹp, đều khỏe mạnh trong cái cuộc sống bốn ba xứ người này đó. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay đến với chương trình chắc chắn là chị sẽ có một món ăn ngon đúng không chị?
Chị thấy là đúc kết lại kinh nghiệm mà của nhiều bạn thì có một cái món mà các bạn rất là thích, và khi ăn thì giống như gặp lại một người bạn xa xưa nào lắm trong những cái tiệc, đó là món bánh đúc tôm thịt kiểu Nam Bộ. Tức là chị với em sẽ trao đổi về cái món bánh đúc, nhưng mà nó thuần miền Nam nè. Tại vì trong bánh đúc nó có nước cốt dừa. Thấy cái bánh nào mà có nước cốt dừa là mình biết Nam Bộ rặt rồi.
Dạ vâng, thường thì người ta nói là bánh đúc nó có nhiều cái trường phái, thì bánh đúc của người Hoa cũng có một cái trường phái khác. Hay hoặc là bánh
củ cải đó.
Bánh củ cải đó. Hay hoặc là bánh đúc mà miền Trung có một cái kiểu khác, và bánh đúc của miền Nam tới miền Tây thì nó lại là một cái cách khác nữa. Mà khi mình nói bánh đúc, ta nói chúng ta nhớ được một câu tục ngữ, chắc chắn là quý vị cũng như là chị cũng nhớ nhớ phải không chị ha?
Đúng rồi, mấy đời bánh đúc có xương.
Dạ, mấy đời gì ghẻ mày ghẻ lại thương con chồng. liên quan đến câu tục ngữ rằng ngàn rất là hay, gọi là xưa thì là xưa rồi, chúng ta mới nghe lại cái câu này khi mà chị nói đến cái câu mà hôm nay mình làm bánh đúc. Là tại sao như vậy? Chắc có lẽ là tại vì nó đúc ra trong một cái khuôn, hoặc là nó được đổ ra một cái khuôn giống cái khuôn đúc, là tự thành người ta mới kêu là bánh đúc, phải không chị?
Đúng, chị nghĩ vậy.
Dạ, em cũng nghĩ vậy, em cũng nghĩ vậy chị. Ngày hôm nay mình làm bánh đúc mà ở miền Tây, bánh đúc miền Nam mình nha, nhìn thấy thưa quý vị ha, mình làm cái này khó không chị?
Không khó, hơi mất thời giờ chút xíu em.
Hơi mất thời giờ.
Bây giờ nguyên liệu của mình làm đó, thì chị nghĩ có khi ở trong nhà mình cũng có sẵn nữa. Không có thì mình sẽ đi chợ, ở Trường Nguyên, đi chợ nào mình mua cũng có đầy đủ để mình làm một cái bánh đúc ngon. Chị nghĩ thí dụ cuối tuần á, mình muốn thay vì phải nấu cơm, mình đổi khẩu vị, mình làm cái bánh đúc ăn cũng được. Hay là có bạn bè tới mình làm cái bánh đúc. Mình làm 2-3 món gì đãi bạn thì trong chắc đó có cái bánh đúc. Ai rủ mình đi tới nhà bạn mà có tiệc với mình làm cái bánh đúc mình đem đi. Thì cũng được mọi người ngưỡng mộ lắm.
Có lý đấy chị.
Cho nên là mình để làm cái bánh đúc mà trong một cái khuôn 12 inch ha. Nếu mà mình có một cái khuôn 12 inch thì mình đổ hấp một lần, còn nếu mình không có, mình chỉ có khuôn nhỏ thì mình có cái nồi sừng nhỏ và khuôn nhỏ thì mình có thể hấp hai lần, làm hai cái. Thì cái nguyên liệu này gồm có là bột gạo thì khoảng 250 gram, bột năng 100 gram. Còn nếu mà người nào không có thích ăn bột gạo năng nhiều đó, thì mình làm 300 gram bột gạo với 50 gram bột năng. Nhưng mà nếu bột năng nhiều đó, thì cái bánh đúc của mình nó dẻo hơn. Thì 250 bột gạo, chị nói lại ha, 100 bột năng. Mình cần một lon nước cốt dừa Savoy loại 400 ml, và mình cần thêm 600 ml nước lạnh nữa. Thì vậy, như vậy đó, là trong 350 gram bột của mình đó thì mình cần 1 lít nước, gồm có nước dừa và nước lạnh.
Nước lạnh là mình cần 1 lít hay gì?
Mình cần 1 lít mà trong đó gồm có 1 lon nước cốt dừa rồi cộng thêm với nước.
Dạ, nước cốt dừa là chị mình mua cái loại 400 mấy gì?
400 ml.
400.
Cái Savoy nhỏ đó em.
Dạ.
Còn nếu mà mình có cái lon lớn thì mình coi cái trên lon lớn nó bao nhiêu thì mình trừ lại, mình làm nước ít hơn thì nó béo hơn.
Em hiểu rồi.
Lon lớn lon nhỏ gì cũng được. Lon lớn thì càng béo chứ không có Nhưng mà tất cả nước mà mình dùng trong cái bột này thì khoảng thì là 1 lít nước nha em.
Dạ.
Rồi mình có 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng lưng thôi. Và mình có hành phi, nếu mà mình không có mua hành phi sẵn thì mình mua hành về mình làm hành phi. Đó là phần bột. Còn cái phần nhân bánh á thì mình có thịt xay á, thịt xay khoảng nửa bao. Hoặc là mình mua thịt xay, hoặc là mình mua thịt về nhà mình xay hay mình bầm đó. Thì nếu mà mình mua thịt về mình xay hay mình bầm thì mình mua thịt nạc vai, để cho nó có vừa hơi hơi mỡ chút xíu thì nó ngon hơn, với lại nó mềm hơn. Còn nếu mà em làm cái thịt nào, ví dụ anh Thầm làm nạc lưng nó nạc không, thì cái miếng thịt của mình nó cứng hơn. Thì mình có 1/2 bao thịt nạc xay. Rồi tôm không giỏ thì mình có khoảng 1/3 bao. Củ sắn thì mình có 1 củ nhỏ, một cái củ này là một bao khoảng 4 củ, cái củ nhỏ vậy mình nói ước lượng vậy đi các bạn, làm nhiều củ sắn quá thì nó cũng không có ngon. Mình có 1 củ cà rốt nhỏ. Còn khoai môn á, khoai môn mà loại khoai môn cao, khoai môn lớn đó Hoàng Tính, mình có 1 củ khoai môn khoảng 1/2 bao. Trong cái món này á, muốn có một cái mùi thơm đặc trưng riêng á, thì mình phải có cậu ngò, tức mình đi mua những cái. Ở đây thì cái ngò nó không có thơm lắm nhưng mà nó tương đối thôi. Thì mình mua một cái bó ngò mà mình chọn cái ngò nào mà nó có cái phần cộng nhiều đó. Mình lấy cái phần cộng của cái ngò. Khi mà mình bỏ cái cộng ngò này vô thì cái miếng bánh đúc của mình nó có mùi thơm rất là đặc trưng.
Mình cần nhiều ít chị?
Một bó ngò đó em, một bó ngò mà mình mua khoảng 56 hay là 70 cent đó. Thì mình lấy cái phần cộng của cái bó ngò đó là đủ. Để nêm ở trong cái nhân bánh thì mình nêm muối, đường và bột nêm. Mà ngoài ra mình có đồ chua ăn kèm. Đồ chua thì mình có thể làm cà rốt với củ cải trắng. Cà rốt với củ cải trắng để làm đồ chua thì cũng đơn giản thôi. Chị nghĩ là các bạn ai cũng biết làm. Còn không thì mình bào cà rốt, sắc sợi, củ cải trắng cũng vậy. Mình ngâm muối xong xả sạch muối. Mình ngâm giấm đường là mình có đồ chua thôi. Nước mắm để mà ăn cái món bánh đúc này đó. Thì chị nói nhiều lần nhưng hôm nay chị nhắc lại đó, từ cách làm nước mắm của mình là 3 đơn vị nước dừa tươi. 3 đơn vị tức là cái đơn vị đó gồm là cái giá, cái chén, cái muỗng, cái gì cũng được. 3 đơn vị nước dừa tươi thì 1 đơn vị đường, thì mình lấy cái đó mình lượng nước dừa tươi, thì mình lấy cái đó mình lượng được. Mình lượng cái đường và 1 đơn vị nước mắm, tức là 3-1-1. Các bạn nào mà kẹt quá không có nước dừa tươi thì mình làm nước lạnh, nhưng mà làm nước dừa thì nước mắm mình ăn sẽ ngon hơn. Và cái này mình làm một lần mình có thể để cả tháng, 2 tháng ở trong tủ lạnh mình ăn nó vẫn ngon, không có bị hư. Một đường, một nước mắm, 3 nước dừa ha. Lượng bằng cái gì thì tùy các bạn, làm nhiều hay ít thì tùy theo gia đình của mình ăn nhiều hay ăn ít. Ngoài ra mình có ớt với tỏi bằm. Cách làm nước mắm này đơn giản, chị nói luôn đó là mình nấu cái nước dừa, nước mắm với đường nó sôi, tắt bếp để nguội. Đơn giản ha, 3-1-1, 3 nước dừa, 1 đường, 1 nước mắm, nấu sôi, tắt bếp để nguội. Sau đó thì mình cho 1/3 cái đơn vị nước cốt chanh, tức là mình vắt nước cốt chanh. Ví dụ mình làm bằng cái chén thì 1/3 chén nước cốt chanh, mình làm bằng cái giá thì 1/3 giá nước cốt chanh. Tức là 3-1-1 và 1/3. Khi mình để nó nguội rồi thì mình cho chanh vô thì cái nước mắm của mình nó không bị đắng, chanh nó không làm đắng nước mắm của mình ha. Đó là cái nước mắm để mà ăn kèm. Cái nước mắm này có thể ăn với bánh cuốn, có thể ăn với bánh bèo, có thể ăn với nhiều thứ khác cũng được. Rồi bây giờ cái cách làm cái bánh đúc này đó Hoàng Tính. Tức là bột gạo, bột năng, nước cốt dừa, nước lạnh, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh dầu ăn. Mình quậy đều, quậy cho nó tan hết. Xong rồi để cho nó bảo đảm là nước dừa, cái nước cốt dừa đó thường là trong lon nó rất là đặc, mình quậy sơ sơ nó tan ra không hết. Thì để cho bảo đảm mà nó tan đều đó thì mình lược lại. Tức là quậy xong rồi lấy cái rây đan cái thao này thì mình lược qua cái thao kia. Thì nó lợn cỡn nó nằm trên rây thì mình nghiền nó ra thì nó sẽ, sau đó mình quậy lại thì mình sẽ có một cái thao bột nó rất là đều. Mình để đó khoảng 1 giờ. Thường là tất cả các loại bột mình làm bánh á, mình phải quậy rồi mình để đó. Mình quậy nó trước tiên, mình để đi, mình đi chuẩn bị mấy cái khác. Khi quay lại thì bột nó đã, người ta nói để cho bột nó tan đều đó. Thì lúc nào mình cũng phải để 1 giờ à, giống như mình ủ bột vậy đó. Thì mình để đó, mình đi làm chuyện khác. Rồi bây giờ bột, phần bột mình xong rồi, nói lại là bột gạo, bột năng, nước cốt dừa nước, tức là bột gạo bột năng cộng với 100 lít gồm có nước cốt dừa và nước lạnh, một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê muối, hai muỗng canh dầu ăn, quậy tan lượt lại để một giờ. Bây giờ cái khoai môn nha, hồi nãy chị có nói là nửa bao khoai môn, một cái củ khoai môn đó mình cắt sợi lớn, có thể mình cắt bằng cái lóng tay, hai lóng tay, ba lóng tay cũng được, cắt nhỏ hơn xíu cũng được, hấp nó cho chín. Tại vì tại sao phải hấp chín? Khi mình đổ bánh mà mình bỏ khoai sống vô đó thì bột nó chín rồi mà khoai môn nó chưa có chín, cho nên mình phải hấp chín khoai môn. Cũng có một cái cách khác người ta làm đó là người ta bỏ khoai môn vô trong máy xay sinh tố, người ta xay ra rồi người ta quậy chung với bột, thì cái đó cũng được. Nhưng mà chị thì thường chị muốn là khi mình sắn cái miếng bánh ra ăn, mình bắt gặp cái miếng khoai môn thì mình ăn vô miệng mình nghe nó bùi bùi, mình rất là thích, cho nên là thường là chị không có xay ra mà chị hấp chín rồi chị để đó. Bây giờ củ sắn với củ cà rốt đó, mình cắt một lượng nhỏ, nhớ là củ cà rốt ít, củ sắn nhiều, bởi vì củ sắn nó sẽ làm cho cái miếng thịt của mình nó ngọt hơn. Củ cà rốt đó thì nó cũng ngon và nó có tính cách trang trí. Một lát khi xào xong đó, mình thấy củ sắn nó màu trắng, cà rốt nó màu đỏ và cái cọng ngò nó màu xanh, trong một cái chảo thịt mà mình đã xào làm nhân bánh đúc thì mình nhìn nó vừa đẹp mắt, nó vừa ngon, nó vừa có mùi đặc trưng mà nó rất là đẹp. Cái cọng ngò hồi nãy chị nói với Hoàng Tính đó là cái cọng ngò trong một cái bó ngò mình mua về để mình để cái lá ra mình làm chuyện khác, còn cái cọng mình rửa sạch để ráo, sau đó mình cắt nhỏ cái cọng ngò. Mình có củ hành tím với tỏi thì mình bằm nhuyễn mỗi thứ khoảng một muỗng cà phê. Bây giờ cách xào nhân đó, mình phi thơm hành tỏi, tức là cho hai muỗng dầu ăn vô chảo, rồi mình cho hành tỏi vô cho nó thơm. Mình thịt đó thì mình bằm hay là mình sắt gì đó thì chị họ đã nói rồi, hoặc là ở nhà mình mua về mình bằm, hoặc là mình mua thịt xay. Thì thịt sau khi mình đã là ấy rồi đó, mình bỏ vô phi thơm hành tỏi, bỏ thịt vô xào. Xào xong thì mình xào thịt nó vừa săn hơi hơi chín thì mình bỏ cái củ cà rốt với củ sắn vô, mình tiếp tục xào. Sau đó mình cho tôm. Tôm thì mình cũng bằm rồi, mình hoặc là mình sắt hột lựu hoặc mình bằm thì tùy thích. Ai thích ăn nghe thấy tôm nhiều thì mình sắt hột lựu, còn ai mà muốn nhuyễn thì mình bằm, thậm chí mình thay cũng được. Thì mình từ cái quy trình của mình làm là phi thơm hành tỏi, xào thịt, xào củ sắn với cà rốt trước. Tại sao mình không xào tôm? Bởi vì tôm nó rất là mau chín, cho nên mình xào thịt, mình bỏ củ sắn cà rốt vô rồi mình cho tôm vô. Sau đó mình nêm nếm gia vị. Trong cái món này đó, thường là mình nêm muối, đường và bột nêm. Và khi mà các loại thịt, tôm thịt mà mình xào mình thấy đã chín rồi thì cuối cùng mình bỏ cọng ngò vô cho nó thơm và tạo cái mùi đặc trưng. Cái này không bỏ hành lá, chị không bỏ hành mà chị bỏ cọng ngò. Khi ăn mình nghe cái mùi thơm rất là đặc biệt. Khi mình bỏ cọng ngò vô, mình cho chút tiêu, mình trộn đều, mình tắt bếp. Đó là mình đã có nhân, mình có bột sẵn rồi. Bây giờ hấp bánh. Hấp bánh nó cũng cần phải có, không có đổ vô một cái rồi bắt lên hấp. Mà mình có một thí dụ, bây giờ các bạn có cái ở nhà có cái xửng lớn, mình dùng cái khuôn 12 inch thì nó làm vừa hết cái bánh này. Nếu các bạn không có cái xửng lớn, nhà mình ít người, mình chỉ có xửng nhỏ thì mình dùng hai cái khuôn nhỏ, mình chịu khó hấp hai lần. Thì cái cách hấp của mình đó là cái thao bột khi mà mình làm rồi đó thì mình ướp, mình lượm coi nó có bao nhiêu giá bột. Thì mình lấy cái xửng, mình cho nước vào, mình nấu thật sôi, mình cho cái khuôn mà mình đổ vô cái xửng đó, mình thoa dầu trong cái khuôn đi. Rồi mình bắt lên, mình để cho khuôn nóng. Khi mà khuôn nóng rồi đó thì mình đổ 1/3 bột thôi, tức là khoảng 4 giá bột, 4 hoặc là hơn 4 một chút, 4.5 gì đó giá bột. Thì mình đổ cái bột vô. Xong mình lấy một nửa cái khoai môn mà mình đã hấp chín đó, mình bỏ vô, mình trộn, chia nó đều ra trong bột, để nắp lại. Hấp khoảng 8 phút. 1/3 bột, một nửa khoai môn, hấp 8 phút. Sau đó đó thì mình sẽ đổ tiếp tục 1/3 bột nữa. Tức là bột mình chia làm 3, mình đổ một lần rồi, giờ mình đổ lần thứ gì? Mình bỏ cái phần toàn bộ, cái phần còn lại của cái khoai môn hấp chín. Tức là các bạn hấp, các bạn chia làm 2. Một nửa các bạn làm cái lớp thứ nhất, bây giờ một nửa các bạn hấp lớp thứ nhì. Tại sao mình phải làm như vậy? Mình làm như vậy thì cái lượng bột nó ít, nó dễ chín và nó bảo đảm là nó chín. Chứ không thôi, nếu các bạn đổ một cái đầy, các bạn hấp thời gian mà có thể ở bên ngoài các bạn nhìn thấy nó chín, nhờ bên trong cái bột nó còn sống thì nó không ngon. Cho nên bây giờ lần thứ gì là mình đổ 1/3 bột và toàn bộ cái khoai môn mình đã hấp chín đó, vô mình hấp 8 phút nữa. Rồi bây giờ tới phần thứ ba, còn cái số bột còn lại đó, số bột còn lại các bạn múc ra riêng để hai giá. Các bạn phần còn lại của bột các bạn đổ lên trên, tức là làm lớp thứ ba. Lớp thứ ba này á, mình hết khoai rồi cho nên mình cứ hấp bột không. Thay vì hấp 8 phút thì mình hấp 5 phút cho cái bột nó hơi đặc lại. Thì các bạn đổ toàn bộ cái nhân bánh đúc mà hồi nãy các bạn xào, gồm có thịt, có củ sắn, có tôm, có cậu ngò, các bạn đổ hết cái nhân đó vô. Và hai giá bột còn lại đi, mình phủ lên trên của cái bột. Thì khi các bạn hấp xong đó, thì thịt nó nằm, nhìn thấy nó trồi lên mặt nhưng mà nó không rớt ra. Bây giờ đó, các bạn tiếp tục hấp 15 phút. Trong 15 phút hấp này đó, các bạn nhớ là phải xả hơi. Tức là 5 phút các bạn xả hơi một lần. Tại sao phải xả hơi? Xả hơi là để cho nước nó, mình lấy cái nắp sửng ra để cho nước nó đừng có nhiễu vô. Với lại cái cách xả hơi á, người già, người lớn tuổi, người mà có kinh nghiệm trước mình, người ta nói xả hơi như vậy thì bánh nó dẻo hơn. Thì mình cũng tin như vậy, nhưng mà mình thấy nếu không xả hơi thì nước nó nhiễu xuống đầy cái bánh mình hết. Cho nên mình phải xả hơi, tức là xả hơi 2 lần hoặc là 3 lần trong cái thời gian 15 phút và còn lại. Sau cái 15 phút rồi các bạn lấy cái đũa hay là cái tăm hay là cái gì đó, các bạn xăm thử coi nó còn lên cái vệt trắng trắng của bột hay không. Bảo đảm là lúc này là nó đã chín rồi đó. Nhưng mà các bạn cứ xả hơi xong các bạn đậy nắp lại, các bạn tắt bếp để đó thêm 5-10 phút nữa. Tức là cái lò của mình còn nóng, cái chảo nước còn đang sôi, các bạn tận dụng là 5-10 phút sau cùng đó để mình làm cho cái bánh nó thiệt là chín. Rồi các bạn nhắc ra để cho thật nguội, bánh này ăn nguội mới ngon ha. Còn nóng vậy đó, sáng miếng đó, ăn nó nhạt, vừa nhão mà nó vừa không có ngon. Ví dụ các bạn trưa vậy nè, các bạn làm để chiều ăn cũng được, hay là muốn ăn buổi trưa thì 9 giờ phải hấp đi thì 12 giờ ăn. Các bạn để cho thật nguội, khi ăn mình bỏ lên trên nó thật nhiều hành phi. Rồi sau đó mình chan nước mắm mà có đồ chua vô mình ăn. Các bạn sẽ có cái cảm giác là rất ngon miệng, bởi vì bột của chúng ta có nước cốt dừa, bởi vì trong bột của chúng ta có khoai môn đã hấp chín, lúc này là nó rất là bùi. Thường là các bạn thấy người ta nấu lẩu dê hay người ta nấu một số cái món, hay là nấu canh khoai môn với sườn, các bạn ăn cái khoai môn sẽ rất là ngon. Thì cái trong cái bánh đúc này đó, khoai môn nó làm tăng cái hương vị của cái bánh đúc, nó rất là ngon. Và khi mà các bạn ăn nghe cái mùi vị của khoai môn rồi thì các bạn sẽ cảm giác là tôm, thịt, củ sắn nó làm cho trong miệng của mình nó ngon lắm, và nó có cái mùi thơm đặc trưng của cộng ngò. Các bạn ở đây mình chỉ phi hành củ hành tím với tỏi để mình xào, mình không có bỏ hành vô đây, nhưng mà mình bỏ cái cộng ngò vô đây thì mình không có biết như thế nào. Hoàng Tính chị thấy là từ xưa ở nhà chị, từ hồi chị nhỏ lắm, bà nội hay là ba chị làm thì các vị nói rằng là cái cọng ngò nó có mùi đặc trưng của cái bánh đúc tôm thịt này. Cái cọng ngò ở Việt Nam thì nó thơm hơn, lấy sát cái gốc, lấy cái cọng nó rất là thơm, mà nó thơm ngon hơn ở đây. Nhưng mà ở đây mình có như vậy thì mình xài như vậy thôi, mà chị làm thì chị ăn và chị thấy nó cũng có mùi đặc trưng của bánh đúc, nó không giống. Thí dụ em bỏ hành lá vô được không? Được chứ, nhưng mà nó không có cái mùi thơm đặc trưng. Cho nên là chị làm thường là chị bỏ cọng ngò. Ăn nhiều bột quá cũng không có tốt cho sức khỏe, nhưng mà lâu thì lâu, mấy tháng mình làm một cái bánh đúc mình ăn cả nhà thì nó cũng không có đến nỗi nào mà làm cho mình quá sợ. Nhưng mà bởi vì nó ngon miệng cho nên mình ăn hơi nhiều. Hoàng Tính mình ăn thay cơm là mình ăn nó hơi nhiều, nhưng mà nó ngon lắm. Còn tính thử làm ăn thử coi, các anh chị, các bạn khán giả nghe đài của Bếp Sài Gòn đó, các anh chị rất rất dễ làm, không khó ha. Tức là mình quậy bột xong mình xào nhân, mình làm nước mắm, mình làm đồ chua bỏ vô nước mắm, khi mình hấp bánh thì mình làm hành phi hoặc là mình mua hành phi. Khi mà bánh đã chín rồi, các anh chị các bạn để cho nguội, sắn một miếng bánh ra cái dĩa hay là cái tô, xong rồi rải hành phi lên, chan nước mắm, có đồ chua vô. Thì các anh chị các bạn ăn sẽ thấy rất là ngon. Hoặc là các anh chị các bạn lớn tuổi đó, sẽ ăn vô thì sẽ thấy là giống như mình gặp lại một món ăn rất quen mà khi nhỏ mình còn ở Sài Gòn, mình còn ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ mình hay ăn cái món này ở những cái hàng quán ngoài đường, ngoài chợ, hoặc là ở trong các nhà, ở trong gia đình mà bà ngoại hay mẹ hay là các chị của mình đã làm cho mình ăn. Mình ăn mình sẽ có cái cảm giác gặp lại những cái tình cảm thân quen mà chị đã chứng kiến, và khi mà chị làm bánh này cho một số bạn ăn thì các bạn nói cái cảm giác của mình như vậy đó, giống như ăn một cái bánh miếng bánh đúc vô miệng thì giống như là nhớ lại bao nhiêu là cái kỷ niệm của ngày xưa khi còn ở Việt Nam. Không biết Hoàng Tính làm thử ăn đi rồi có thấy cảm giác giống như chị nói hay không ha.
Chắc chắn là em phải làm. Em là vậy, em không làm mà có ông anh ngày xưa ông cũng thường ông làm bánh, ông kêu qua nhà ăn và ông đưa cho đem về ăn rất là ngon cái chị. Nhưng mà thường thì giống chị nói, ngày ăn bánh đúc này quý vị ăn ngồi kia nó ngon hơn là quý vị ăn nóng đó. Cho nên quý vị hãy thực hiện thử cái món bánh đúc miền Nam mà hôm nay chị Mỹ Liên đã dành công sức để mà gửi đến cho chúng ta trong cái chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Yêu cầu của chị trong cái món bánh đúc này là gì? Nó mềm, nó nhão, nó cứng, nó dẻo, nó dai, ngọt như thế nào thưa chị?
Mình đừng có làm nó ít nước quá thì cái bánh nó cứng, nó không ngon. Mình đổ nhiều nước quá nó mềm. Đúng. Khi em sắn ra nó bị, khi nó mềm thì nó không có thấy được nguyên miếng. Giống như cái rau câu vậy, em đổ lỏng quá đó, em cắt ra em đâu có cầm miếng rau câu ăn được. Nhưng mà em làm cứng quá thì em ăn cũng không ngon. Thì cái yêu cầu của cái món bánh đúc này đó, mình làm nó mềm vừa phải, nhưng mà nó còn, em sắn ra được từng miếng bằng hai cái lóng tay ha. Em nếu mà em thấy vui thích đó, thì em sắn bằng cái đồ nhấn á. Em sẽ nhìn miếng bánh đúc nó rất là đẹp. Giống như là mình sắn rau câu mình ăn vậy đó. Thì mình đừng có làm nó quá cứng và mình cũng đừng có làm nó quá lỏng. Thì cái lượng mà chị đã có kinh nghiệm làm, nếu Hoàng Tính làm cái lượng giống chị 350g bột mà 1 lít nước gồm có nước dừa và nước lạnh đó, thì mình sẽ làm cái bánh rất là vừa ăn.
Dạ, quý vị nhớ nha, quý vị, bột gạo 250g, bột năng thì 100g, cộng lại hai cái bột này là 350g. Với lại nước, nếu mà nói về nước thì nước cốt dừa cũng như là nước lạnh khi mà nó cộng lại nó sẽ là khoảng cả 1 lít. Tức là nước cốt dừa chúng ta được cái loại mà 400ml thì cái nước lạnh nó sẽ bỏ thêm, chúng ta cần là khoảng 600ml. Cho nên cái vấn đề cân đong cái lượng nước hay hoặc là cái lượng bột gạo hoặc bột năng nó rất là quan trọng trong cái món này, chứ không phải là chúng ta chỉ nhắm bằng mắt hay hoặc là bằng cái tay không thì có bộ cái món này nó khó thực hiện lắm, đúng không thưa chị?
Đúng rồi em.
Dạ vâng. Quá ngon.
Bao ăn ngon miệng.
Bao ăn nhưng thưa quý vị.
Bao ăn ngon miệng.
Dạ vâng. Nếu mà quý vị
chị chưa có thấy ai ăn á mà không có khen hết đó nha Hoàng Tính.
Vậy
ai
chị
ăn với cái công thức làm này cũng thích. Ở nhà chị hay là chị đem lại nhà bạn bè hay rủ bạn bè tới nhà ăn, ai ăn cũng khen cái món này. Dễ ăn mà ngon lắm. Cũng không có khó làm, và nếu mình nhà mình ít người mà làm mà còn lại thì mình để trong ngăn mát tủ lạnh rồi sau đó mình hâm lại microwave thì mình ăn cũng sẽ rất là ngon. Bởi vậy mình đừng có bỏ hành phi trước. Khi ăn mình bỏ hành phi để còn lại đó. Còn lại mình để vô giữ trong ngăn mát tủ lạnh rồi mình hâm lại sau đó mình bỏ hành phi thì mình ăn mình cũng sẽ thấy ngon. Cỡ trên 90% của bánh mới làm. Còn mà nếu mà làm mà nóng quá mà muốn ăn gấp đó, thì lấy cái thau nước, lấy cái thau đổ nước rồi để cái khuôn bánh vô trong cái thau nước lạnh đó thì nó mau nguội lắm.
Đúng vậy, đúng
kịp
vậy.
Kịp để mà ăn trưa nếu muốn.
Mình cứ bị sẵn thì chắc có lẽ là rất là ngon thưa chị. Cái này mà mình đãi bạn bè hoặc là cuối tuần mình làm một ổ bánh đúc hoặc là một hai ba cái khuôn bánh đúc này thôi thì còn gì bằng, phải không thưa quý vị? Nhưng mà quý vị nhớ rằng là khi mà chúng ta đổ hết cái hỗn hợp này cộng với là hai cái muỗng dầu ăn rồi chúng ta quậy đều cho nó tan đều, rồi chúng ta nhớ để
dầu
cho
ăn
bột
làm cái bột của mình dai hơn.
Dạ, nhớ để cho bột nó nghỉ khoảng cả 1 tiếng đồng hồ thôi hả chị, hoặc là 2 tiếng.
Tiếng cũng được, hơn cũng được, nhưng mà nếu mà mình chuẩn bị sẵn mình để hơn cũng không có bị hư hao gì, mấy tiếng cũng được.
Mà cái điều quan trọng
nhưng
là cái khoai môn
ngon.
Cái khoai môn quý vị nhớ hấp chín đi nha ha, hay hoặc là quý vị tán nhiệt nó ra đi, trộn nó thì nó cũng rất là ok đó. Nhưng mà chúng thấy đó, chúng ta tán nhiệt thì chúng ta làm trong cái những cái gia vị mà chúng ta để trên mặt đó, thì nó rất là ngon thưa quý vị. Chúng tôi giống như gì nói bột chín mà khoai nó chưa chín, hoặc là khoai chín mà cái bột nó chưa chín thì cũng rất là phiền hết chị ha.
Đúng rồi em.
Cảm ơn chị ngày hôm nay đã dính chút thời gian đến với chương trình. Lời cuối cùng để chị nhắn với bà con đồng hương của chúng ta là gì? Xin được mời chị nha. Trong cái món này
mỗi một lần lên chương trình thì mình luôn suy nghĩ là Bây giờ nếu mà hôm nay bà, mình với Hoàng, chị với Hoàng Tính mà làm một cái món ăn gì đó, thì làm sao cho các bạn nghe đài, chương trình của Web Sài Gòn mình á, nghe xong làm được. Những cái dứt sắc mà khó nhất trong các món ăn thì mình cố gắng nói rõ để cho các bạn khi làm. Những cái gì mà khi mà mình mới làm mình gặp trục trặc thì chị muốn nói rõ để mọi người có thể làm được. Còn nếu mà các anh chị các bạn có gặp trục trặc gì thì cứ gọi số điện thoại Mỹ Liên mà Hoàng Tính sẽ đọc, thì Liên sẽ chỉ lại cho các bạn để mà chúng ta có thể có một cái bánh ngon cho gia đình ăn, thay đổi khẩu vị. Nhưng mà mình ăn hoài cơm mình cũng ngán, hay là mình cứ nấu bánh canh, hay là cứ nấu mì, nuôi nấu mì hoài mình ăn mình cũng ngán, thì mình có thể thay đổi bằng món bánh đúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình, hẹn gặp lại trong lần tới.
Cảm ơn chị rất là nhiều với những chút thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Và nếu mà quý vị có những cái liên quan thắc mắc hoặc là muốn hỏi thêm những cái điều cần biết về bếp núc, thì là quý vị cứ việc mình dặn gọi cho chị. Nếu mà quý vị bấm cái số 214-385-7611 214-385-7611 mà không được á, quý vị chỉ cần thêm số 1 đầu là quý vị bấm được nghe, thưa quý vị. Tức là 1-214-385-7611 bấm được liền nghe. Thì quý vị, cảm ơn quý vị rất là nhiều, cũng như là cảm ơn chị đã dành chút thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay qua cái món được mang tên là bánh đúc miền Nam của chúng ta. Chúc chị và anh một ngày bình an, và chúng ta hẹn gặp nhau trong 2 tuần nữa nhé, thưa chị.
Rồi, xin chào em, hẹn gặp lại.
Cảm ơn chị rất là nhiều, và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với cái món bánh đúc. Quý vị nhớ gọi cho chị Mỹ Liên nếu mà quý vị có những cái liên quan thắc mắc gì thêm về vấn đề bếp núc hoặc là cái món bánh đúc miền Nam này, nghe từ quý vị 214-385-7611. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị Bếp Sài Gòn lần sau. Xin cảm ơn.